Express.
Với người nước ngoài như chúng tôi rất khó để có thể hiểu về những quy định hay là những thông báo mới vì mọi thứ đều là tiếng Việt. Dù tôi có nhờ bạn Việt Nam dịch giải thích cho, nhưng cũng rất khó để họ có thể diễn giải hết.
Điều tôi lo sợ là khi số ca nhiễm tăng cao thì thành phố lại đóng cửa tiếp thì sao? Thật sự đáng lo ngại.
Hi, yeah, can I order two cheeseburgers, please?
Đến nay đã hơn 3 tuần kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang về với phương thức 3 tại chỗ, đặt hàng trực tuyến. Tình trạng thiếu shipper, giá cả tăng cao, khó khăn khi di chuyển. Không chỉ người Việt mà nhiều người nước ngoài sở hữu loại hình kinh doanh này trên địa bàn thành phố cũng phải đối diện với rất nhiều áp lực. Khi hay tin thành phố dự định mở cửa trở lại, nhiều người trong số họ vui mừng. Nhưng cũng không ít người trăn trở với nhiều nỗi lo ngày thành phố bình thường mới. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 1 tháng 10. Sau 4 tháng ngừng kinh doanh để chống dịch, Manuel là chủ nhà hàng Ý ở Thảo Điền cho hay, trước thông tin thành phố định mở cửa, hiện anh vẫn lo nhiều hơn mừng.
Điều đầu tiên mà tôi lo lắng khi mà thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, đó là có thể F0 hiện hữu xung quanh. Thế rồi nếu F0 tăng, thì chính phủ lại quyết định đóng cửa để giữ cho mọi người được an toàn. Thế nên tôi sợ rằng, nếu điều này xảy ra nữa, thì nhà hàng chúng tôi lại phải tiếp tục đóng cửa. Cũng không biết được là rồi có thể mở lại nữa không. Rồi lo nữa là nếu mở cửa lại, chắc sẽ mở từ từ, từ những vùng xanh trước. Nhưng nhân viên của tôi lại ở các quận khác, không phải trong Thảo Điền. Mà nếu đơn quá nhiều, thì tôi không xoay sở được. Mà với người nước ngoài như chúng tôi, rất khó để có thể hiểu về những quy định hay là những thông báo mới, vì mọi thứ đều là tiếng Việt. Dù tôi có nhờ bạn Việt Nam dịch giải thích cho, nhưng cũng khó để họ có thể diễn giải hết cho tôi. Tôi cũng cố tuân thủ theo những quy định, nhưng rồi vẫn có nhiều vấn đề phải đối mặt. Giống như kiểu đợt mới bắt đầu phong tỏa, tôi không biết, tôi tưởng vẫn được bán, nhưng không phải. Sau đó công an vào và phạt tôi.
Tương tự như Manuel, Danny là chủ một quán ăn Malaysia ở quận 4, cho biết, nhìn vào việc mở cửa tại nước mình, anh lo ngại ca nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao khi quay trở lại với cuộc sống bình thường mới.
Tôi là người Malaysia, nhìn từ nước tôi giờ cũng mở cửa trở lại và số ca nhiễm vẫn tăng lên rất cao. Và khi mà đất nước mở cửa trở lại thì mọi người vẫn đang rất ngại ngùng để có thể đi ăn ở nhà hàng, đi ăn bên ngoài. Thế nên chắc là sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa thì mọi thứ mới có thể quay trở lại bình thường. Với cả điều tôi lo sợ là khi số ca nhiễm tăng cao thì thành phố lại đóng cửa tiếp thì sao? Thật sự đáng lo ngại. Để tôi kể một câu chuyện như hôm đầu tiên, vào ngày 16 tháng 9, người ta cho phép ship liên quận, chúng tôi cứ ngỡ là nhà hàng được mở trở lại. Thế nên khi mở đơn, chúng tôi nhận được nhiều order lắm, tầm 20 suất, nhưng sau đó chúng tôi không thể giao hàng được. Thế rồi phải gọi điện xin lỗi khách, dù rằng hôm đấy đã nấu ăn, mọi thứ đã sẵn sàng được giao, chúng tôi đã lỗ hôm đấy. Nói chung là thời điểm hiện tại như chúng tôi nhận thấy, rất nhiều nhà hàng khác, họ gặp phải áp lực bởi tiền thuê mặt bằng, như những vị trí mặt tiền trung tâm. Nếu như tính chi phí mặt bằng, rồi cả tiền nhân viên, thì mọi thứ đã hơn 100 triệu đồng một tháng rồi, không thể gánh được. Nên tạm thời chúng tôi hoãn lại một chút việc thuê mặt bằng và rút về nấu ăn tại nhà để bán. Bởi nếu mở ra một nhà hàng thì ít nhất bạn phải có khách hàng. Và tôi nghĩ với tình thế như thế này thì sẽ chỉ tốn kém thêm và gánh nặng cho tiền thuê mặt bằng mà thôi. Quán chúng tôi khá mới và mở ra thì gặp phải dịch. Hiện tại thì vì tình hình phong tỏa, shipper thì khó kiếm, nên mỗi khi có đơn hàng, việc giao phận rất là khó, nên chúng tôi vẫn chưa thuê thêm nhân viên và trước mắt tự mình xoay sở, tự mình nấu ăn rồi gửi hàng.
Bên cạnh nỗi lo khó khăn trong việc tiếp nhận các quy định và ca nhiễm tăng trở lại, nhiều chủ cửa hàng cũng đau đầu vì vấn đề đảm bảo các quy tắc chống dịch đã được đề ra. Hiện cửa hàng anh Manuel đã mở lại được một tuần sau khi Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các dịch vụ ăn uống được bán hàng mang về. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian anh mất ngủ liên tục vì nghĩ cách cầm cự.
Nhà hàng chúng tôi mở cửa lại tầm khoảng một tuần rồi, bởi vì tôi là chủ, cũng là bếp trưởng của nhà hàng luôn, nên tôi có thể tự nấu, nên thời gian hiện tại thì để tiết kiệm cho các chi phí, tôi chịu khó tư duy bằng việc mình có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi làm từ 6 giờ sáng đến chiều tối muộn 7 giờ hàng ngày. Với lại nhân viên của tôi không thể nào đi làm được. Hằng ngày tôi mở đơn từ 11 giờ sáng, cứ tầm 30 đến 40 đơn trên một lần. Rồi sáng sớm từ 6 giờ chúng tôi cũng mở đơn cho bánh mì, vì tôi bán cả bánh mì nữa. Đêm nào cũng vậy, tôi chẳng thể nào ngủ nổi, bởi trong vai trò là người chủ của nhà hàng, có quá nhiều khoản tôi phải chi trả, rồi tiền chi phí vận chuyển nhà cung cấp, có quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ. Mà dù thậm chí làm cả ngày một mình xoay sở mọi thứ, rất mệt, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được, bởi nỗi lo lắng, rồi ngày mai thức dậy sẽ phải chi cái này, trả khoản kia, thực sự rất áp lực. Thực ra là dịch bệnh cho đến nay khiến tình hình tài chính của tôi đã ở ngưỡng báo động rồi. Giờ tôi không làm gì, chỉ còn nước phá sản. Giờ bán lại thì để cố gắng cầm cự. Giá cả thị trường còn nhiều chi phí, nhưng tôi chỉ dám tăng giá đồ ăn của mình lên tầm 5 hay là 10 nghìn, vì tôi cố gắng cân bằng để làm sao giá đồ ăn của nhà mình ở ngưỡng trung bình, không cao. Hiện tại dù xoay sở một mình thôi, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Cũng may, chủ cho thuê mặt bằng chỗ tôi cũng giảm tiền nhà, miễn phí cho tôi 2 tháng, đến tháng 10 mới trả tiền, vì thế đỡ được cho tôi rất nhiều. Tôi cũng giảm bớt menu lại để làm sao cho dù thiếu nhân viên, nhưng bản thân vẫn có thể đủ khả năng nhận đơn.
Theo quy định, các cơ sở ăn uống khi mở lại theo phương thức 3 tại chỗ phải chủ động xét nghiệm trên nguyên tắc tự xây dựng kế hoạch, tự thực hiện, tự xét nghiệm và tự kiểm tra đối với nhân viên của mình. Cũng như nhiều hàng quán khác trên địa bàn, nhà hàng Món Ấn của anh Michael Jay đối diện với nhiều chi phí phát sinh, trong đó có chi phí xét nghiệm COVID hàng tuần, thêm vào đó là các chi phí hàng hóa đội lên rất nhiều. Vì thế, anh cố gắng tối giản nhân sự để có thể giảm tải áp lực.
Vì chính quyền chỉ cho phép 3 người ở và làm việc tại nhà hàng, thêm vào đó là một tuần, cứ cách vài ngày thì xét nghiệm COVID một lần. Cứ mỗi người khoảng hơn 300.000 rồi. Chúng tôi có 3 người thì một tuần xét nghiệm từ 2 đến 3 lần. Mỗi người vào khoảng 1 triệu tiền test rồi. Thành ra đấy cũng là một khoản chi phí phát sinh khác. Và chúng tôi phân như sau: bếp trưởng sẽ phụ trách nấu và kiêm luôn quản lý nhà hàng, còn hai phụ bếp cũng phụ nấu. Và khi nào đơn chuẩn bị xong thì sẽ có người giao hàng. Cả ba người họ đều ở lại trong nhà hàng. Cũng giống như các chủ quán người Việt hiện nay, chúng tôi mất nguồn cung thực phẩm, phải đi tìm và sắp xếp, lựa chọn nhiều nhà cung cấp khác nhau. Bạn biết đấy, đồ ăn Ấn Độ thì cần rất nhiều gia vị, và mỗi lần như vậy lại phải tìm một nhà cung cấp. Hơn thế nữa, vì tình hình như hiện nay, giá cả các mặt hàng thì cao vô cùng. Vì thế ví dụ, thường thường để mà có lãi thì giá đồ ăn sẽ là 60, nhưng vì thời điểm này, giá cả tăng lên hơn cả gấp đôi. Ngày trước, khi mà chỉ cần như kiểu rau, cà chua hay hành tây và những thứ ấy, thì sẽ được sẵn sàng đóng gói và gửi đến nhà hàng tôi bất cứ khi nào chúng tôi cần. Bây giờ thì khác. Tôi hiểu điều đó không phải lỗi của họ, vì họ cũng đang rơi vào tình cảnh khó. Bình thường họ sẽ giao hàng cho chúng tôi mà không cần phí. Mà tuần trước, khi chúng tôi chuẩn bị mở lại, đặt đồ, thì người ta tính 350.000 trên một chuyến. Đấy chỉ là ví dụ để bạn hiểu. Không phải chỉ tiền hàng tăng, mà còn đủ thứ tiền tăng cao. Chúng tôi mở bán lại, nhưng dường như chúng tôi phải chịu nhiều khoản chi phí hơn là bán lại được hàng.
Với bộn bề lo lắng, nhưng Michael cho hay, vì trách nhiệm với nhân viên, anh không thể đóng cửa nhà hàng lâu hơn.
Bạn biết không, dịch bệnh rồi cả thành phố phong tỏa như thế này. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của các nhân viên nhà hàng. Tất cả họ đều là người Ấn Độ chứ không phải người Việt. Thì khi mà họ chỉ ngồi một chỗ, chẳng có việc gì làm, thì điều này gây ra ảnh hưởng lớn tới tâm lý của họ.
Với cả chúng tôi cũng cần phải làm gì đó, cũng có thể mang chút nguồn thu nào đó cho nhà hàng, bởi bạn cũng biết rằng chi phí thuê mặt bằng ở quận 1 rất cao. Thêm vào đó, chúng tôi cần phải luôn tồn tại trên thị trường, không thể nào biến mất khỏi tiềm thức khách hàng được, bởi khách hàng sẽ có thể quên bạn bất cứ lúc nào. Và đấy cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi quyết định mở bán lại, dù các chi phí cao và nhiều khó khăn phải đối mặt như vậy.
Because customers can forget you anytime. We all think of giving up, but
tất cả chúng tôi đã từng nghĩ tới việc bỏ cuộc. Nhưng bạn biết không, dù cái chính vẫn là đầu tư, nhưng cái cảm xúc mà mình bỏ cho việc kinh doanh này quá đặc biệt, đến nỗi mình không thể nào từ bỏ được. Không thể nào để mọi thứ dễ dàng đổ bể như vậy. Và đặc biệt, những đầu bếp làm việc cho chúng tôi, họ đang sống dựa vào chúng tôi. Họ kiếm tiền nhờ vào nhà hàng, gia đình họ sống ở quê nhà Ấn Độ, nhờ vào nguồn thu nhập ấy. Và nếu chúng tôi bỏ rơi họ thời điểm này, thì thật không thể nào chấp nhận được. Nên là ai trong tất cả chúng tôi đều đang chiến đấu hết mình. Tôi cũng đã thấy rất nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, người ta đã phải đóng cửa hoàn toàn.
Dù chôn chất những nỗi lo, nhưng hầu hết người nước ngoài đều cho rằng việc mở cửa lúc này là cần thiết, dù sẽ bấp bênh trong khoảng thời gian đầu, nhưng họ đặt niềm tin vào vaccine và chính sách của Việt Nam.
Chính quyền ở đây thì họ rất tốt bụng, họ còn lịch sự nữa. Họ luôn giúp đỡ chúng tôi, cũng như hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi tìm đến họ. Thậm chí họ còn khuyên chúng tôi rằng không cần phải lên trực tiếp như vậy, mà chỉ cần ở nhà gửi email, giấy tờ, thì họ sẽ giải quyết cho chúng tôi. Họ rất tốt bụng, nên dù là người nước ngoài, thì tôi cũng chẳng cảm thấy bất cứ rào cản ngôn ngữ nào ở đây. Chắc mong muốn lớn nhất mà ai cũng như tôi đều mong muốn rằng mọi người được tiêm vaccine đầy đủ, rồi mọi thứ được mở cửa trở lại, du lịch mở cửa, lại có khách du lịch để hồi sinh kinh tế, cũng như hồi sinh lại cho thành phố Hồ Chí Minh.
And the restaurant and the hotel industry keep the economy running.
Chúng tôi khá may mắn vì chính quyền ở đây họ giúp đỡ rất nhiều. Ở thời điểm bắt đầu mở lại, họ đến tận nhà hàng, giải thích cho chúng tôi về các quy định mới và thêm vào đó, chỉ cho chúng tôi cách làm hồ sơ, giấy tờ thế nào để được mở lại. Giờ tôi chỉ mong COVID-19 mau biến mất để mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường. Và đặc biệt là chúng tôi, những người nước ngoài sống xa nhà, chỉ mong lại được có cơ hội về thăm gia đình, bởi chúng tôi cũng sống xa nhà quá lâu rồi. Chúng tôi biết rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Chúng tôi phải chịu doanh thu ít lại. Chúng tôi có thể lỗ nữa, nhưng chúng tôi lạc quan rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Rồi việc kinh doanh sẽ trở lại như bình thường thôi.
Theo dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng, kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ của dịch COVID-19. Trong đó, thành phố sẽ sử dụng các ứng dụng để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông an toàn. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng ứng dụng PC COVID hoặc thẻ xanh COVID để kiểm soát và tổ chức hoạt động. Thành phố đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người. Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông tại các điểm đến. Thành phố tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn các cửa ngõ giáp danh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra xe và người bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Shipper, người vận chuyển bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan chức năng được hoạt động khi tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh hoặc được xét nghiệm định kỳ. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ. Chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống, cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!